Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta hỏi những người lớn tuổi đã lâu năm tham dự các nghi thức phụng vụ và đến cầu nguyện tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông này, thì sẽ nghe họ kể rằng ngôi nhà thờ này đã gắn liền với việc sùng kính Thánh Martino. Và trong nhà thờ, từ ngôi nhà thờ trước đây cho đến ngôi nhà thờ hiện nay, luôn luôn dành một vị trí đặc biệt cho vị thánh rất gần gũi với anh chị em chúng ta. Và hôm nay, trong ngày lễ giáo hội kính mừng Ngài, chúng ta cũng trở về đây để về với một vị thánh rất gần gũi, rất thân thương với mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta về đây để cầu xin một ơn nào đó cho chính bản thân chúng ta hay cho những người bạn bè, thân quen của mình. Có thể chúng ta về đây để tạ ơn Thánh Martino như chúng ta đã có lời hứa với Ngài. Cũng có thể có người trong chúng ta về đây theo những người khác, theo bạn bè, theo đám đông, mà trong lòng chưa hoàn toàn đủ tin tưởng để cầu nguyện hoặc xin ơn. Có thể chúng ta đang chờ đợi một kinh nghiệm nào đó, như là một ơn lạ từ ông Thánh Gia Đen hay làm phép lạ này, để rồi chúng ta mới mạnh dạn hơn gửi gắm tâm sự của mình cho ông Thánh. Cho dù là đến đây, về đây với lý do gì đi nữa, thì trong ngày hôm nay tôi cũng xin phép được mượn bài tin mừng chúng ta vừa nghe Thánh Luca kể lại về người 10 người bị bệnh phong cùi đã được Đức Giêsu chữa cho lành, nhưng có một người trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. Trong số 10 người đó, chỉ có một người duy nhất trở lại để lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Có thể anh cũng chỉ làm một việc mà trong xã hội người ta nói rằng là thái độ biết ơn, hàm ơn, trở lại để tạ ơn người đã giúp cho mình được khỏi bệnh. Thánh Luca ghi lại rằng anh sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn Ngài. Nhưng dường như Đức Giêsu lại không chờ đợi cái thái độ biết ơn đó cho bằng việc tôn vinh Thiên Chúa. Thực vậy Ngài nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Ngài không đặt câu hỏi sao không thấy 9 người kia trở lại mà tạ ơn, mà cám ơn, nhưng chỉ hỏi tại sao họ không trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. Rõ ràng Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc tôn vinh Thiên Chúa hơn cả việc được khỏi bệnh, và dĩ nhiên hơn cả việc cám ơn. Hay nói cách khác, đối với Đức Giêsu, việc cám ơn tốt nhất chính là tôn vinh Thiên Chúa. Xin phép được nhấn mạnh một lần nữa, qua kiểu nói của Đức Giêsu, chúng ta thấy được bài học Ngài muốn dạy chúng ta, đó là việc tôn vinh Thiên Chúa quan trọng hơn việc chúng ta đón nhận được những ơn lành. Khi thấy 9 người đã được ơn khỏi bệnh không quay trở lại cám ơn Ngài, thì tuyệt nhiên Đức Giêsu không trách móc họ vì thái độ vô ơn, nhưng Ngài chỉ tiếc cho họ vì họ chưa thực sự đón nhận được ơn lớn lao nhất, chính là Thiên Chúa, là gặp gỡ Ngài, điều mà chỉ có một người duy nhất đã thực hiện khi anh trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. 9 người còn lại đã được khỏi bệnh cả, đã được ơn đấy, Nhưng ơn huệ lớn lao nhất đó chính là Thiên Chúa, thì dường như họ lại không nhận ra. Dĩ nhiên, việc được khỏi bệnh hay là được ơn này ơn nọ, việc chúng ta đến tạ ơn Thánh Martino, dĩ nhiên anh chị em cũng thấy quanh tượng Thánh Martino ở đây ở đó có rất nhiều bia đá để nói lên tâm tình biết ơn đối với vị thánh hay làm phép lạ này. Nhưng mà tất cả những ơn đó đều là cơ hội bằng vàng để chúng ta nhận ra một ơn trọng đại hơn, chính là tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tiểu sử Thánh Martino cũng dạy cho chúng ta điều đó. Một lần kia, khi mà hai chị em Jean và Martino được thân phụ dẫn đến để giới thiệu cho ông cậu, để hai cháu có cơ hội được đến trường, trên đường đi tại bến tàu Lima, Martino thấy có nhiều người da đen vác những cái bao rất nặng đang chất xuống tàu. Martino hỏi cha mình: "Thưa cha, họ vác gì thế?" "Họ vác bao vàng đó con." Thân sinh trả lời với Martino, và ông giải thích rằng những người Tây Ban Nha đến Lima để khai thác vàng, và những chuyến tàu chở vàng nặng trở về Tây Ban Nha để phục vụ cho nhà vua của họ. Có lẽ trong đầu óc của cậu bé 10 tuổi như Martino chưa hiểu được thế nào là khai thác vàng, hay là người ta vác vàng về, chở vàng về Tây Ban Nha để làm gì. Nhưng với kinh nghiệm của cậu bé da đen bị ruồng bỏ, chắc hẳn Martino cũng rất cảm thông với những người nô lệ da đen oằn lưng dưới những bao vàng nặng trĩu ấy, mà không phải vác về cho mình, nhưng chỉ là phục vụ cho những người giàu. Cũng vì thế mà sau mấy năm đi học, khi mà cha ngài hỏi Martino: "Con ơi, sau này con muốn làm gì?" Martino không ngần ngại đã trả lời rằng: "Con muốn làm thầy thuốc." Martino muốn làm thầy thuốc để chữa bệnh. Cậu muốn hành nghề thầy thuốc là để giúp cho người ta hiểu được Thiên Chúa yêu thương, không muốn cho con người phải khổ sở như trường hợp những người da đen vất vả kia. Lời cầu nguyện hàng ngày của Martino đó là: "Lạy Chúa, Chúa đã cho con chính Chúa, con cũng dâng lại cho Chúa chính bản thân con." Và ngài đã bày tỏ tấm lòng muốn cho người ta được biết tình yêu Thiên Chúa khi ngài thi hành nghề thầy thuốc chữa bệnh phần xác cho người ta. Ngài bày tỏ những tâm tình đó qua lời cầu nguyện của ngài. Ngài cầu xin cho các bệnh nhân: "Lạy Chúa, xin hãy để cho con biết giúp đỡ những người đang mệt mỏi, những kẻ yếu đau, những người bất hạnh. Xin giúp cho con, để con giúp cho họ hiểu được lòng Chúa yêu thương con người là dường nào." Kính thưa anh chị em, Martino hiểu rằng tất cả những gì ngài phục vụ cho con người, những người bệnh tật, những người nghèo khổ, những người yếu đau, chẳng là gì cả nếu người ta không gặp gỡ được Thiên Chúa, không nhận ra được họ có một người cha nhân lành yêu thương họ, không nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Và tất cả những gì Martino làm như là một thầy thuốc, trong vòng mấy năm trời khi còn là cậu thanh niên, hay là 45 năm sống như một thầy, một tu sĩ khiêm hạ trong tu viện, cũng là để làm chứng cho người ta biết rằng trong thân phận con người, cho dù hoàn cảnh nào đi nữa, vẫn có một người cha yêu thương, và chính Martino muốn làm chứng cho điều đó. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta về đây để tôn vinh tạ ơn vị thánh của lòng bác ái, vị thánh mà chính Đức Giáo hoàng Gioan 23 trong ngày phong thánh cho ngài, mà năm tới chúng ta kỷ niệm 50 năm Đức Giáo hoàng phong hiển thánh cho thánh Martino năm 1962. Và ngài đã tuyên xưng thánh Martino là vị thánh của lòng bác ái. Thánh Martino muốn chứng tỏ mãi mãi ngài là một vị thánh của lòng bác ái, vì ngài muốn cho người ta biết Thiên Chúa là đấng yêu thương. Tất cả những cử chỉ bác ái, tất cả những ơn lành, tất cả tâm tình yêu thương, những phép lạ mà thánh Martino làm cũng chỉ là muốn cho chúng ta nhận ra chính Thiên Chúa, vị cha chung, người cha yêu thương chăm sóc tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu xin với vị thánh của Chúa, vị thánh hay làm phép lạ, vị thánh của lòng bác ái, thì ngài cũng đang nhắc nhở cho chúng ta, ngài cũng đang cầu cùng Chúa cho chúng ta những ơn cần thiết chúng ta gửi gắm nơi ngài. Nhưng ngài cũng đang lặp lại lời của Đức Giêsu cho mỗi người chúng ta khi chúng ta đón nhận được ơn lành của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Martino: sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Việc chúng ta trở lại đây không phải chỉ là cảm ơn thánh Martino, tạ ơn thánh Martino, nhưng hơn hết đó là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là cha quyền năng và yêu thương tất cả chúng ta. Thánh Martino không thắc mắc tại sao có những người không trở lại để cảm ơn ngài, nhưng ngài chỉ buồn, chỉ tiếc cho những người mặc dù được ơn có trở lại để cảm ơn ngài hay không, thì ngài cũng tiếc nếu họ không thực sự nhận ra được khi đón nhận được những ơn lành đó là cách thức để cho chúng ta được mời gọi đến gặp gỡ Thiên Chúa như người cha yêu thương chúng ta. Bởi vậy, sứ điệp của thánh Martino qua mỗi phép lạ ngài làm, qua những tấm gương của ngài, đó là mời gọi chúng ta hãy tôn vinh Thiên Chúa, vì chính việc tôn vinh Thiên Chúa mới là hồng ân lớn lao nhất. Chính việc tôn vinh Thiên Chúa mới là việc cứu chữa lớn lao nhất. Chúng ta tiếp tục tâm tình tôn vinh Thiên Chúa trong thánh lễ qua Đức Giêsu Kitô mà chúng ta cử hành, để nguyện xin Thiên Chúa là cha yêu thương tiếp tục ban phúc lành cho tất cả chúng ta, đặc biệt những người đang gặp khó khăn, những người đang mang những căn bệnh trong thể xác cũng như trong tinh thần, những người đang thiếu thốn trong cuộc sống cần đón nhận ơn Chúa, hay là những người đã được ơn Chúa ban, thì xin cho họ cũng nhận ra được con đường phải thực hiện, phải đi, đó chính là trở về để tôn vinh Thiên Chúa.